Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Giả của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này Giang Minh tắm xong đi ra, thấy vợ như chú mèo lười nằm cuộn tròn người trên giường, thì cúi xuống thơm lên trán của vợ. Em dậy tắm đi cho thoải mái, anh đi lấy cơm cho em. San muốn nằm thêm, nhưng nghĩ mình dù sao cũng là dâu con, lại ở chung thế này, mà vừa nãy còn vui khỏe, bây giờ lại để anh xuống đó lấy cơm, nghe có vẻ không hợp lý lắm. Dù chồng chiều, nhưng còn ba mẹ chồng nữa, nếu ở riêng thì cô sẽ ngủ lìa ngay. Cô không đợi anh ra khỏi cửa, mà ngồi dậy nói. Anh đợi em. Sao thế? Xuống đó được ăn nhiều hơn, để anh lấy rồi lại trả hợp khẩu vị. Dám chê bai anh à? Đợi em đấy. Tuyết San nói rồi chạy thấp vào trong nhà tắm. Lúc sau đi ra khoác tay chồng đi xuống nhà, thì anh ghé tai nói, con dâu ngoan thế này thì ai mà ghét được nhỉ. Đang định thối em đấy à? Ừ, để xem em có thấy hài lòng mà đêm nay tạm ứng cho anh lần nữa không. Lần nữa? Để mai em nghỉ tọc tiếp sao? Vớ vẩn. Dạo này học câu vớ vẩn ở đâu thế bà Giang? Học trên mạng, của cái cậu gì tên là Huy ấy. Sau này có con, em sẽ đặt tên con là Huy. Vừa thông minh lại đẹp trai, ăn nói hài hước nữa. Nhiều lúc em bị stress, nhưng nghe cậu ấy nói là cười rách cả miệng luôn. Giang Minh nghe vợ kể về người con trai khác với ánh mắt vui vẻ, lại còn đòi đặt tên con là Huy giống người ta nữa, thì có chút ghen tuông. Vớ vẩn, Huy hiếc gì. Ơ ai gì. Em có đi nhanh lên không? Cả nhà đang chờ kia kìa. Từ từ, không ngã bây giờ. Không nhanh đá đít đấy, cứ vớ va vớ vẩn đâu. Anh mắng em không được nói, mà anh còn học nói câu đó nhanh hơn cả em đấy. Mai lên Facebook anh xem mặt mũi cậu Huy ấy ra sao. Xấu trai thì tha, còn đẹp trai thì cho đánh sập cái kênh của cậu tên Huy kia để dằn mặt, cứ vớ va vớ vẩn. Ô. Hai vợ chồng nhí nhắng đi xuống phòng ăn thì không thấy chị dâu ngồi cùng. Cả hai vội bỏ vẻ đùa cợt rồi ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn sang chồng thì anh cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Thì ngay lúc ấy anh chồng lên tiếng, cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. Vợ con kêu mệt nên lát cô ấy sẽ xuống ăn sau. Ông Giang Hào hiểu con trai của mình nên khoát tay nói, thôi cứ để nó nghỉ, cả nhà ăn đi. Vâng ạ. Nghe tình hình này có khi hai vợ chồng anh chị ấy lại cãi nhau rồi. Tuyết San cảm giác hình như cả nhà anh ai cũng nhận ra vấn đề này, nhưng lại không có ý đi sâu nên cô cũng không hỏi han gì nữa. Cả nhà ăn cơm xong thì mọi người ngồi nán lại nói chuyện một lúc, rồi ai về phòng của người đó. Hai vợ chồng cô cũng đưa nhau lên phòng, nhưng tới cửa thì Giang Minh dặn cô, em vào học bài đi, anh qua nói chuyện với anh Vũ chút. Vâng, anh cứ đi đi. Giang Minh bước về phòng làm việc của anh trai gõ cửa. Khi nghe tiếng anh trai trả lời thì anh mở cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh trai, Giang Minh cảm thấy đau lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi han, hai vợ chồng anh lại cãi nhau à? Ừ. Anh này, hay anh cứ... Giang Vũ không để em trai nói hết câu đã ngăn lại. Nếu không thể cứu vãn được, anh sẽ buông. 3 năm có lẽ rồi, cô ấy không cần cái gia đình này. Tới chuyện sinh con mà cũng đem ra làm cái cớ thì không còn gì để nói nữa. Anh không nói nhiều, anh tin em, chúng mình cứ theo kế hoạch mà làm. Nhưng em không muốn anh phải khó xử đâu. Hãy cứ để em làm điều đó, biết đâu kết quả như chị ấy muốn thì anh chị có sự thay đổi. Anh hiểu cô ấy hơn em. Em về phòng đi, anh có việc cần làm bây giờ. Anh Vũ, em ra ngoài đi. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ đứng dậy khỏi ghế, nằm trên chiếc giường nhỏ. Nghĩ lại cuộc hôn nhân chớp nhoáng ấy, có một mình anh là ra sức muốn vun đắp gắn bó thôi. Anh tự cười bản thân mình, cho đến giờ phút này anh vẫn chưa một lần nhận được sự quan tâm lo lắng thật lòng của Cát Phượng. Hơn 3 năm rồi nhưng vẫn chỉ có anh hỏi han chăm lo cho vợ, Còn cô ấy ngoài chuyện hỏi anh về công việc, bàn với anh làm sao lấy lòng ba mẹ và các cổ đông thì không có chuyện gì để nói. Mối quan hệ vợ chồng cũng chỉ có anh ân cần chu đáo, còn cô ấy chỉ làm cho có lệ. Nói đến chuyện sinh con thì cô ấy lấp liếm cho qua. Ba mẹ có ý nhắc nhở thì cô ấy lấy lý do sức khỏe. Nhưng cho tới hôm nay, cô đã nói thẳng thắn quan điểm rằng nếu anh không ngồi được vào cái ghế đó thì sẽ không bao giờ có chuyện sinh con. Vậy thì kết quả đã quá rõ rồi. Cô ấy cuối cùng vẫn chỉ yêu chính bản thân mình và yêu tiền mà thôi. Người ta không cần tới một người chồng như anh, không cần biết đến hai chữ gia đình, thì sự cố gắng của anh cũng coi như đổ sông đổ biển. Giang Vũ cười như điên dại, cười cho sự thất bại của một người đàn ông cũng được coi là thành đạt. Thế gian này mọi thứ đều có thể thay đổi, giả tạo, vậy mà anh cứ mải mê chờ đợi, hy vọng và vun đắp một sự mơ hồ. Tuyết San hôm sau trở lại trường học bình thường. Điều cô lo lắng trước đó thì nay đã được giải quyết, không còn lời bàn tán xì xào nữa, nên cô thoải mái hơn rất nhiều. Vinh Nam cũng tránh phiền phức cho bạn nên không bàn chuyện riêng tư. Chỉ có những hoạt động của nhóm, tập thể thì hai người mới xuất hiện. Còn những lúc bàn chuyện học hay công việc thì đều là gọi điện hết. Mấy hôm nay thấy hai người bọn họ im im và chỗ chị dâu cũng không thấy động thái gì, nhưng Tuyết San lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì tính cách háo thắng của Linh Đan thì không dễ gì cô ta bỏ qua việc Giang Minh không nể tình riêng mà đăng hẳn cuộc họp báo bênh vực bảo vệ cho Tuyết San, lại còn thêm người trầm tĩnh, nham hiểm như Lâm An nữa. Theo lời chị gái cô tìm hiểu được thì lần này về nước, Lâm An là muốn quay lại với Giang Minh. Vậy thì không dễ dàng gì chị ta bỏ qua cơ hội hại cô. Có lẽ cô phải bàn với chị gái và Vinh Nam để tìm cách xử lý thôi. Để lâu đêm dài lắm mộng. Còn Lâm An sau khi chứng kiến những gì Giang Minh làm cho vợ trong những ngày qua thì cô ta biết không thể dựa vào con não ngắn Linh Đan nữa. Những bước đi sau này cùng lắm chỉ để nó làm bàn đạp cho mình mà thôi. Sau những ngày bão nhỏ thì tình cảm vợ chồng của Giang Minh và Tuyết San lại càng thêm khăng khít. Hôm nay vợ chồng anh có một buổi hẹn phỏng vấn về chủ đề gia đình hạnh phúc. Cả hai cho đến hôm nay không còn gì là gượng ép nữa, mà tất cả đều xuất phát từ tình cảm tự nhiên, tự nguyện. Buổi phỏng vấn hết sức thành công, đây lại là một điểm cộng cho sự kiện sắp tới của Giang Minh. Tuyết San hầu như chấp nhận tham gia hầu hết mọi sự kiện, tiệc hay những buổi phỏng vấn nhằm tôn vinh và nâng đỡ cho Giang Minh rất nhiều. Cô không phải là có ý lợi dụng để làm bàn đạp cho anh, mà cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân làm vợ thì sẽ hết sức giúp đỡ chồng nếu có thể. Các cụ đã dạy rồi, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Hãy cứ dốc hết sức, bỏ hết tài năng sẽ không sợ bị lãng phí, chỉ sợ chưa bỏ sức mà đã muốn thiệt hơn thôi. Hy vọng chồng của cô với tài năng, sức lực của mình sẽ cùng anh trai làm được nhiều điều hơn nữa. Sáng nay, ông bà Giang Hào và Kim Liên ngồi nhà xem lại buổi phỏng vấn của con dâu và con trai thì cười hài lòng. Bà Kim Liên nói với chồng: "Tôi thấy con bé Tuyết San này đúng là trẻ người nhưng rất giỏi giang, lại còn tốt bụng. Nó sẽ là người đồng hành tốt nhất của con trai mình đấy ông ạ." Mấy lần gần đây tôi cũng thấy hai vợ chồng nó tham gia mấy sự kiện lớn, kết quả đúng là không tệ, rất có khí khách của con nhà lòi. Ăn nói chừng mực, khéo léo, biết trên biết dưới. Vâng, tôi cũng thấy thế. Vợ thằng Vũ mà gần được như con Tuyết San thì tốt quá. Con bé Cát Phượng nó thực dụng, lại không tình cảm. Tôi cảm thấy hối hận khi lỡ ép con trai của mình lấy nó, để bây giờ hai đứa sống không có hạnh phúc. Thôi ông đừng tự trách mình nữa. Trước đây chúng ta cũng có yêu đương gì đâu, mà vẫn sống hòa thuận tới bây giờ đó thôi. Hay như vợ chồng thằng Minh cũng thế, cũng là ép hôn đấy, nhưng chúng nó cũng vẫn tốt mà. Tôi nghĩ rồi, nếu không may chúng nó không ở được với nhau thì sau này thằng Vũ có đi bước nữa tôi cũng không có ép. Lấy ai yêu ai tùy nó quyết định. Tôi thấy dù sao sống với người mình thương, hiểu mình, biết chia sẻ mới thực sự là hạnh phúc. Còn sau đó sống ra sao là do duyên số. Thời đại này vẫn cứ để thủ tục nặng nề ép buộc như trước, tôi thấy không đúng. Với lại chúng nó bây giờ đủ lông đủ cánh, học hành giỏi giang, có năng lực, tức sẽ gánh vác được công việc, sự nghiệp của gia đình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà làm trễ nải hạnh phúc của các con. Bà Kim Liên thở dài với cái điều khiển tivi rồi tắt đi. Bà ngồi châm trà cho chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, qua mấy đời rồi, bà thấy chồng nói có lý. Nhưng ngày đó khó mà có ý kiến riêng tư như bây giờ. Thời nào phải theo thế. Và đến đời ông bà, dù chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhưng ông bà vẫn sống vui vẻ. Thì bà cũng nghĩ đơn giản, con cái cũng vậy thôi. Thế nhưng hôm nay nghe chồng phân tích và thấy con trai lớn sống không có những ngày tháng hạnh phúc, thì bà mới ngộ ra rằng không phải ai cũng được may mắn như ông bà hay vợ chồng con trai út của mình. Hoặc có chăng chúng chỉ là đang sống giả vờ, che đậy cho qua ngày tháng. Cũng như con trai lớn của bà, nếu như hôm đó bà không vô tình chứng kiến cảnh con dâu cãi tay đôi với chồng, dùng những lời lẽ không dễ nghe để nói với con trai của bà, thì bà vẫn cứ tưởng nó sống tốt lắm. Bởi vì từ trước tới nay, về mặt tâm lý thì bà rất yên tâm với Giang Vũ, vì Vũ luôn điềm đạm, từ tốn, không bao giờ nói nặng với ai, kể cả là người giúp việc. Nhưng cho tới hôm nay, bà thấy nhận định đơn giản đó của mình cần phải thay đổi. Vì hạnh phúc của các con, bà sẽ thay đổi định kiến. Tất cả không có gì là quá muộn, chỉ sợ biết mà không làm thôi. Sau này con có quyết định gì thì bà cũng sẽ đều ủng hộ. Bà Kim Liên đồng tình với quan điểm của chồng, nhưng điều bà lo lắng còn nhiều lắm. Và sắp tới đây, khi cuộc họp cổ đông mở ra, sẽ có nhiều bất lợi. Bà nghĩ một hồi rồi nói với chồng: "Ông này, tôi thấy bên ông Sang sẽ không dễ dàng gì để thằng My ngồi yên ở vị trí đó đâu." "Bà yên tâm, cứ để hai anh em nó bàn bạc. Thằng Vũ nó tự biết xử lý chỗ ba vợ nó. Tôi xem chừng ngay cả vợ nó bây giờ nó cũng không nhường nhịn như trước nữa đâu." "Tôi vẫn lo ông ạ." "Còn tôi thì tin vào hai con trai của mình. Anh em nó tự biết làm gì. Tôi cho ăn học từng đó năm, va vấp, lăn lộn ở trên thương trường cũng đủ để trải nghiệm. Sóng lớn cỡ này đã ăn thua gì so với năm tôi cùng bà vượt qua. Bà không nhớ chú ruột bà ngày đó hại vợ chồng mình thê thảm thế nào, mà tôi và bà vẫn cứ vượt qua đó thôi." "Thì biết là thế, nhưng bây giờ lòng người hiểm ác quá. Tôi thấy bà giờ có tuổi rồi, hình như mất hết khí phách rồi hay sao đấy. Con dâu út rất giống bà ngày trẻ. Bà phải mạnh mẽ mà cổ vũ cho nó nữa chứ." "Ông lại khéo khen tôi đấy à? Tôi khen vợ tôi trước kia kìa." "Đúng là ông chồng bà vẫn như hồi trẻ, luôn biết cách làm bà thấy hết áp lực bằng những câu nói dí dỏm. Giang Minh giống như ông, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong là sự ấm áp. Còn Giang Vũ thì trầm tĩnh, điềm đạm, ít nói, luôn biết nhường nhịn, hy sinh vì người khác." Bà Kim Liên chỉ biết nhìn chồng cười, rồi hai ông bà lại ngồi đó ôn lại chuyện cũ. Thì lúc này thấy con dâu Cát Phượng đi đâu về, vẻ mặt đầy bực bội. Vào trong nhà chỉ chào hai ông bà một câu là đi thẳng lên phòng. Lúc sau thì lại thấy con trai Giang Vũ cũng về, và cũng thấy thái độ của con hôm nay cũng không còn điềm tĩnh như mọi ngày nữa. Hai ông bà biết là có chuyện chẳng lành, cũng không kịp hỏi han, bởi vì con trai cũng đi nhanh lên phòng mất rồi. Giang Vũ vừa lên phòng thì đóng ngay cửa lại. Anh kéo tay vợ rồi hỏi: "Rốt cuộc là em muốn làm gì đây?" "Tôi muốn cái gì anh còn chưa rõ hay sao?" "Em đừng có quá đáng. Anh nhường nhịn em không có nghĩa là anh nhu nhược với em. Em có hiểu không?" "Không nhu nhược mà anh để thằng em của anh nó trèo lên đầu lên cổ nó ngồi đấy à?" "Em nói năng cho cẩn thận đấy. Ba tôi đã vì anh lần này đã tốn biết bao nhiêu tâm tư để các cổ đông đứng về phía anh, thế mà anh dám từ chối ý tốt của ông ấy." "Ý tốt cho anh hay là ý định thế nào trong lòng em và ba em đều rõ nhất." "À, thì ra là bây giờ anh lại còn phân biệt ba tôi ba anh nữa sao?" "Em đừng có hiểu sai ý của anh. Em biết thừa anh chưa bao giờ phân biệt ai hết. Còn chuyện này chấm dứt ở đây. Anh cảm thấy mình không đủ năng lực thì làm đúng vị trí của mình thôi." "Anh không nghe theo sự sắp đặt của ba con tôi thì anh mãi mãi là một kẻ thất bại. Tôi đã tốt bụng lót đường cho anh để con anh có một tương lai tốt đẹp mà anh còn không cố gắng. Còn dám đối xử với tôi như thế, tôi sẽ đem con đi khỏi cái nhà này." "Em nói gì?" Cát Phượng tức tối không trả lời câu hỏi của Giang Vũ, mà tiến lại tủ quần áo gom đồ vứt vào trong vali. Thì Giang Vũ ngăn lại, anh giữ chặt tay cô ta rồi vội hỏi: "Em vừa nói cái gì? Nhắc lại anh xem nào." "Tôi sẽ mang con của anh đi ra khỏi cái nhà này. Anh chỉ biết lo cho em của anh mà không nghĩ cho mẹ con tôi còn ở đây làm cái gì?" "Em nói sao? Con của chúng ta?" "Đúng vậy đấy, được một tháng rồi." "Thái độ kia của anh là sao? Anh không muốn đứa con này có phải không?" "Không, không phải. Là anh bất ngờ quá. Anh nghĩ chúng ta..." "Anh còn nói không nữa. Có phải là anh nghi ngờ em không? Vậy thì để em ra khỏi nhà luôn bây giờ." Cát Phượng hất tay khỏi người chồng rồi lại tiếp tục hành động gom quần áo. Nhưng Vũ đã kịp ôm lại: "Em bình tĩnh ngồi xuống đây, đừng tức giận, không ảnh hưởng tới con đấy. Anh còn quan tâm sao? Em biết là anh thương em và mong có con thế nào mà. Vậy thì anh suy nghĩ lại đi. Vì em và vì con, đừng từ chối sự giúp đỡ của ba và các cổ đông nữa. Đó cũng là tâm nguyện của em đấy. Em chỉ muốn gia đình nhỏ của chúng ta sống tốt thôi." "Giang Minh cũng làm tốt chuyện này mà. và chúng ta đều là người một nhà. Anh hay chú ấy ngồi vào vị trí đó thì có khác gì nhau đâu. Chú ấy không để vợ chồng mình thiệt thòi đâu. Rốt cuộc là anh vẫn không để ý tâm tư của em và không thương con. Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Phượng, bỏ ra. Được rồi, em bình tĩnh đi, anh sẽ suy nghĩ. Anh nói thật không?
Ừ.
Cát Phượng thấy Giang Vũ mềm lòng thì rất vui. Đối với người chồng này thì tình cảm tình thân vẫn là điểm yếu nhất. Cô ta cười thầm trong lòng vì đã khiến anh đồng ý suy nghĩ về vấn đề này, cho nên lại ra vẻ của người vợ ngoan hiểu chuyện. Anh cứ đến công ty, em ở nhà được rồi. Anh sẽ ở nhà cùng với em. Anh cứ đi làm đi, ba còn có chuyện muốn bàn với anh đấy. Nhưng em và con không sao, chỉ cần anh nghĩ cho mẹ con em thì đều ổn hết. Vậy anh qua công ty, cô dì nhớ gọi anh.
Vâng.
Cát Phượng nhìn bóng dáng chồng đi khỏi thì lấy máy gọi cho ba của mình.
Ba nghe đây.
Anh ta đồng ý rồi ba ạ. Việc còn lại ba cứ theo kế hoạch mà triển khai.
Nó không phát hiện ra điều gì chứ?
Ba yên tâm, người đàn ông nhu nhược đó thì chỉ cần mang con ra để làm chủ đề thì tin thôi.
Tốt, nhưng vẫn cẩn thận hơn đấy.
Con biết rồi. Giang Vũ bước chân chậm rãi xuống nhà, thấy ba mẹ vẫn ngồi phòng khách đợi thì anh biết ông bà đang lo nghĩ điều gì. Nhưng lúc này anh chưa làm rõ mọi chuyện nên chỉ có thể nói mấy câu để ông bà yên tâm.
Ba mẹ, con sẽ nói với ba mẹ mọi chuyện sau, con cần đi gặp Giang Minh đã.
Bà Kim Liên mặt mày lo lắng, nhưng ông Giang Hảo trấn an rồi nhắc con.
Được, ba tin hai anh em, cứ bảo ban nhau mà làm, ba mẹ sẽ đợi.
Vâng, con xin phép đi đã. Giang Vũ tới công ty thì vào phòng của em trai. Giang Minh lúc này đang nói chuyện với trợ lý Trần. Thì anh trai đến thì ra hiệu cho Trần Khải ra ngoài canh chừng. Giang Vũ không để cho em mình nói trước mà lên tiếng ngay.
Anh không thể nghĩ được tình cảm vợ chồng hơn 3 năm trời lại không cả bằng người dưng. Chỉ vì cái ghế danh lợi mà cô đem cả chuyện con cái ra để mà uy hiếp anh.
Anh đừng nghĩ nữa. Duyên phận nếu không thể ép buộc thì đừng có ép buộc bản thân.
Nếu mà có con thật thì là chuyện để nói tiếp. Nhưng anh chắc chắn là không thể có. Bởi vì bọn anh mỗi lần làm chuyện đó đều sử dụng biện pháp an toàn, mà cô lại chưa bao giờ quên uống thuốc. Với lại quan trọng hơn là tháng nay bọn anh đã cãi nhau liên miên, chiến tranh lạnh suốt, có lúc nào gần gũi nhau đâu mà có con được chứ. Nhưng hôm nay cô nói cái thai được hơn một tháng thì đó là một điều hết sức vô lý.
Anh đừng quá đau lòng.
Không, anh không đau lòng, mà anh cảm thấy ghê sợ lòng dạ con người. Kể từ giây phút cô nói có thai thì anh thực sự chết tâm. Đối với anh, con cái là điều thiêng liêng nhất. Tình cảm vợ chồng, gia đình là thứ mà anh luôn trân trọng, nên anh không chấp nhận người cố tình dẫm đạp lên điều ấy. Nếu cô ta đã không cần đến sự cố gắng vun đắp của anh, không cần cuộc hôn nhân này mà chỉ muốn lợi dụng để chuộc lợi, thì bản thân anh cũng không miễn cưỡng nữa. Bây giờ anh sẽ qua chỗ ba cô ta để xem ông ta có kế hoạch gì. Nếu cần thì cứ làm theo kế hoạch vạch sẵn của ba con ông ta đi. Cứ để cho ba con ông ta nghĩ anh càng nhu nhược thì càng tốt.
Anh à, anh hay em ngồi trên cái ghế đó vẫn là tài sản của họ Giang. Em có tin anh không?
Vâng, em tin.
Giang Vũ không nói nữa mà chỉ vỗ vai em trai rồi đi thẳng ra ngoài. Giang Minh nhìn thái độ của anh trai thì không còn thấy sự từ tốn nhã nhặn của ngày thường nữa. Trong đôi mắt kia chỉ toàn là sự lửa hận. Anh sợ sẽ mất đi người anh trai khiêm tốn bình dị ấy. Nhưng có lẽ giờ anh ấy đang rất mất cân bằng vào cuộc sống, vì với bao tâm huyết tấm lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình nhưng lại bị chính người vợ đang tay hất đổ và lừa gạt. Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc họp cổ đông, mọi thứ đều trở nên gấp gáp vội vàng. Cát Phượng lòng vui mừng khấp khởi khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình. Mà về nhà dạo này cả hai vợ chồng cũng quan tâm cô ta, không ai dám làm trái ý. Không nghĩ có cái thai này lại tác dụng nhiều đến vậy. Biết thế có sớm hơn thì mọi chuyện đã yên ổn rồi. Nhưng không sao, giờ có vẫn đúng lúc và đúng hoàn cảnh. Buổi tối ngồi ăn cơm với cả nhà, bà Kim Liên nhìn Cát Phượng rồi cũng nhắc nhở Tuyết San.
Cát Phượng cũng đã chuẩn bị làm mẹ rồi đấy, vợ chồng Minh San xem mà cũng học hỏi đi.
Vâng thưa mẹ, con tính học xong sẽ sinh cho ba mẹ mấy đứa luôn.
Tốt, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, giờ thì chuẩn bị dần đi là vừa con ạ.
Dạ vâng.
Bà lại quay sang hỏi han con dâu cả.
Hôm nay con ăn có vừa miệng không?
Có mẹ.
Ừ, thế ăn nhiều một chút nhé.
Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.
Bà Kim Liên cũng không quên nhắc nhở con trai lớn.
Con làm gì thì làm, nhưng vợ con mới là người quan trọng. Mãi hai đứa mới có con được, nên phải dành thời gian cho hai mẹ con nó nhiều vào, nghe chưa?
Vâng, con nhớ rồi.
Cát Phượng thấy mẹ chồng ngày càng yêu chiều mình thì lại càng phấn chấn, cô ta lại càng nắm chắc phần trắng trong tay hơn. Và rồi ngày đó cũng đến.
Sáng nay tại công ty Minh Vũ diễn ra cuộc họp cổ đông nhằm bàn về quyết định xem ai sẽ chính thức nắm giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Sang Thị. Thành phần các cổ đông đã đến đầy đủ. Ông Trịnh Phong và ông Sang là thông gia của ông Giang Hào và cũng là cổ đông lớn thứ hai và thứ ba của tập đoàn. Khi cuộc họp bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng vì phần bỏ phiếu bây giờ đã gần như xấp xỉ nhau. Giang Minh chiếm 55%, còn 45% thuộc về Giang Vũ. Mấy cổ đông lúc này đang xì xào bàn tán về kết quả. Còn ông Sang thì như đang ngồi trên đống lửa. Ông ta sốt ruột, đánh mắt sang con gái. Nhưng Cát Phượng vẫn tỏ vẻ bình thản, ý nhắc ông cứ bình tĩnh chờ kịch vui còn ở phía sau. Thì con gái vẫn bình chân như vậy, ông ta cũng yên chí hơn. Lúc này, trợ lý cuộc họp sau khi thảo luận xong, chuẩn bị thông báo kết quả, thấy người của ông Sang ghé tai ông ta nói gì đó. Ông ta sau khi nghe xong thì vội đứng phát dậy, giật mic của người trợ lý, nói lớn:
"Tôi không đồng ý để cậu Giang Minh ngồi vào vị trí đó."
Cả phòng họp nhao nhao khi nghe ông Sang nói vậy. Ông Trịnh Phong không hiểu tại sao thì cũng đứng dậy hỏi. Thì ông Sang đưa điện thoại ra nói:
"Mọi người mở lên mà xem đi, xem cậu Giang Minh đã làm cái gì. Vừa rồi cũng vì chuyện của vợ cậu ấy mà khiến tập đoàn của chúng ta bị ảnh hưởng không ít. Dù đã được giải quyết nhưng vẫn là có vết tích không đáng. Nay lại có thêm video chính cậu Giang Minh nói cuộc hôn nhân giữa cậu ấy và vợ chỉ là hợp đồng. Vậy thì chúng ta nghĩ xem có nên đặt niềm tin vào một lãnh đạo có nhiều sự rắc rối và không thành thật như thế này không?"
"Sao có thể có chuyện này chứ?
Ông xem kỹ đi, ông là ba vợ cậu ta thì tại sao lại không biết chuyện này chứ? Hay là..."
Giang Minh không để ông Sang nói tiếp mà cắt ngang luôn:
"Anh Giang Vũ xứng đáng hơn tôi nên các vị không cần phải tranh luận nữa."
"Giang Minh..."
Giang Minh nói rồi đi thẳng ra bên ngoài. Tiếng ông Trịnh Phong gọi con rể nhưng anh không quay lại mà vội vàng cùng Trần Khải lái xe tới trường học của cô. Lúc tới nơi thấy cả trường lại được phen hỗn loạn nháo nhác. Bình thường thông tin cũng không nhanh đến vậy, mà chính xác là chị ta cố tình lên kế hoạch từ trước, nên lúc này trường học mới lu bu như kiến, lại có cả phóng viên chờ sẵn để săn tin tức nữa. Chị ta đúng là cái loại độc ác. Xe của Giang Minh chạy thẳng vào trong trường nhưng bị chặn lại. Anh xuống xe thì bị đám phóng viên vây lại hỏi liên tục. Cả bên chỗ Tuyết San lúc này cũng bị bao vây bởi một đám ký giả khác. Cô không sao thoát được, bởi vì lúc này chỉ có một thân một mình. Đã vậy lại còn bị đám sinh viên chửi rủa thậm tệ. Tuy nhiên dù bị kìm kẹp từ tứ phía, nhưng Tuyết San nhất quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng không có phản ứng thái quá gì cả. Cô vẫn cố tìm cách lách ra bên ngoài, bởi vì cô đã nhìn thấy chồng ở phía bên kia và cả Vinh Nam nữa. Phải mất một lúc lâu thì cả Vinh Nam và Giang Minh cùng vào bên trong và giải vây cho cô. Vinh Nam nhìn quanh rồi nhắc Giang Vinh: "Anh đưa San ra lối kia đi, người của tôi chờ sẵn ở đó rồi, đi lối này sẽ không ra được đâu."
"Cảm ơn cậu, đi ngay đi." Hai vợ chồng vội chạy theo lối mà Vinh Nam chỉ, vẫn bị đám phóng viên đuổi theo sát, nhưng người của Vinh Nam đã kịp ngăn thời. Hai vợ chồng thoát ra được thì mau chóng về nhà. Lúc này ở công ty, ông Sang vẫn chưa thôi ý định mà muốn rõ ràng nên nói tiếp:
"Sự việc đã như vậy thì cậu Giang Minh không còn đủ tư cách để tham gia cuộc bầu chọn này. Tôi đề nghị mọi người đưa ra ý kiến để có một lãnh đạo thay thế ngay thì mọi việc mới suôn sẻ được. Đất nước không thể một ngày không có vua."
Hầu như tất cả cổ đông đều nhất trí và đồng thuận với ý kiến của ông Sang. Họ đồng loạt quay qua bỏ phiếu cho Giang Vũ. Họ nói Giang Vũ mới xứng đáng ngồi vào vị trí đó, bởi vì Giang Vũ có một hậu phương vững chắc là giám đốc tài chính Cát Phượng. Ông Giang Hảo chứng kiến cảnh này nên chỉ có thể đưa ra quyết định theo số đông. Vậy theo sự bỏ phiếu thì cậu Giang Vũ sẽ nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Từ nay về sau, mong các cổ đông hết sức giúp đỡ cậu ấy. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Giang Vũ đứng lên nói vài lời rồi cuộc họp cũng chấm dứt. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của ba con ông Sang thì cả hai người lúc này mừng rỡ ra mặt. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng từ nay thằng con rể khờ khạo này lên nắm quyền thì con gái mình sẽ lái theo ý của nó. Cũng may con gái của mình thông minh, nếu không thì để cái thằng em trai nó lên nắm quyền thì hỏng bét. Giang Vũ nhìn ra được sự đắc thắng của ba con ông ta, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm.
cho tất cả ra khỏi phòng, anh mới nói với Cát Phượng: đến bây giờ em yên tâm chưa? Chồng của em giỏi quá, vậy là từ nay về sau mẹ con của em không phải lo lắng gì nữa rồi. Ừ, em về trước, anh ở lại làm nhé.
Nếu như là trước đây được cô khen và nói năng ngọt ngào thế này thì có lẽ anh đã rất vui. Nhưng sao bây giờ anh nghe những lời này lại có cảm giác ghê người. Không tránh khỏi được việc nằm chung giường, nhưng đã từ lâu anh không còn hứng thú với người vợ này nữa. Còn lại một mình Giang Vũ, anh liền lấy máy gọi điện cho em trai.
Tình hình thế nào?
Em vừa đón được Tuyết San rồi.
Vợ em không sao chứ?
Không ạ, nhưng mình sơ suất quá. Chị ta cao tay vẫn mời sẵn cả đám chó săn.
Người không sao là tốt rồi, còn chuyện đó sẽ có cách giải quyết.
Em đang về nhà.
Ừ.
Giang Vũ chắc chắn là sau chuyện này thì vợ chồng em trai sẽ rất phiền phức, và hơn hết là em dâu Tuyết San lại nhận không ít những gạch đá. Giang Vũ nghĩ một hồi, nhấc máy gọi cho một người. Sau vài hồi chuông thì bên kia nghe máy.
Cậu giúp tôi xóa hết đoạn video của Giang Minh ngay lập tức, bằng mọi cách phải xóa ngay.
Xóa thì em xóa được, nhưng một số người đã tải về thì không xóa được đâu ạ.
Cứ làm như tôi bảo đi, còn việc sau đó tôi tự giải quyết.
Vâng. Giang Vũ gọi điện xong thì cũng phi xe về nhà ngay. Vừa về tới cổng thì đúng lúc thấy ba của Tuyết San và chị gái Tuyết Lan cũng đến. Giang Vũ xuống xe chào hỏi ông Trịnh Phong và Tuyết Lan. Ông Trịnh Phong lúc này rất khó chịu về sự việc xảy ra nên chỉ gật đầu rồi cùng con gái lớn đi vào trong. Vợ chồng ông Giang Hào và bà Kim Liên thấy ba con ông Thông ra sang thì cũng đoán được sự việc. Cũng không để cho ông Phong phải hỏi mà ông Giang Hào lên tiếng nói ngay:
ông và cháu cứ ngồi xuống trước đã, chuyện thế nào để bọn trẻ nó nói.
Tôi cần lời giải thích của con rể ngay.
Vâng, ông chờ chút, hai vợ chồng nó xuống ngay bây giờ đây.
Tuyết Lan lúc này cũng lên tiếng khuyên ba mình:
ba, ba cứ bình tĩnh đã, ba chờ em xuống rồi nói chuyện.
Con bảo bình tĩnh làm sao được chứ, rõ là tiếng của Giang Minh nói. Nó như vậy là không có ý tự nguyện ngay từ đầu.
Như vậy em con sau này phải làm sao?
Ba, chuyện không phải như vậy đâu.
Tuyết Lan lúc này cũng khuyên ba mình:
con đó, lúc nào cũng bao che cho em, rồi bây giờ chuyện vỡ lở ra, em con là người thiệt thòi đấy, con có biết không?
Giang Minh cùng vợ vừa xuống tới cầu thang thì nghe tiếng ba vợ có vẻ giận dữ. Chuyện này đúng là do anh mà ra, nhưng đó là chuyện lúc đầu thôi. Hai vợ chồng đi thẳng xuống nhà, trong lòng đã tính sẽ lên tiếng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại thấy có cả chị dâu cũng ở đây nên anh không thể nói ra sự thật, mà chỉ lên tiếng xin lỗi và giải thích với ba vợ.
Ba, con xin lỗi, là có người cố ý hại vợ chồng con, chứ vợ chồng con đã sống rất hạnh phúc.
Giọng của con nghe rõ thế mà.
Bây giờ công nghệ giả giọng lấm giống lắm ba. Và ba xem cái video này, hình ảnh không rõ ràng, chỉ quay được ở góc hẹp và chỉ nhìn thấy phần lưng nhiều. Người bây giờ giống nhau đầy ra. Ba xem ở chương trình ca sĩ thần tượng đấy, giả giọng giống ca sĩ 99% luôn.
Con đừng cố giải thích nhiều.
Ba, vợ chồng con lúc đầu hay bây giờ đều là tự nguyện cả, ba hãy tin chúng con.
Tuyết San cũng cầm tay chồng nói với ba mình:
ba, ba không tin anh Giang Minh thì cũng nên tin con chứ. Chúng con rất hạnh phúc, lúc đầu đúng là tình cảm có chưa mặn nồng, nhưng sau đó chúng con ngày càng hiểu nhau hơn, và bây giờ là không thể xa nhau được. Ba đừng để những kẻ không ra gì hãm hại, chia rẽ tình cảm của hai nhà chúng ta. Giang Minh không bao giờ làm điều đó đâu ạ.
Tuyết Lan thấy ba có vẻ xuôi xuôi thì lôi điện thoại của mình ra nói:
ba, ba xem hai video này rồi ba so sánh đi. Đây là video của Giang Minh bị phát tán, còn video này là bạn con làm giúp. Ba thấy cô gái này giọng và hình dáng cũng giống con phải không?
Ông Trịnh Phong cầm điện thoại thì ngây người:
ờ, sao có thể vậy nhỉ?
Đấy ba xem, bây giờ công nghệ hết đấy ba. Video này cũng là con vô tình thấy được thôi, thật sự là quá giống luôn ấy. Ba đừng có nghĩ ngợi nữa, việc này cứ để vợ chồng em ấy tự giải quyết, còn tin là em rể sẽ xử lý tốt chuyện này.
Giang Vũ ngồi gần đó thấy thái độ của ông Phong vẫn còn nghi ngờ thì nói thêm vào:
cháu thấy bây giờ công nghệ họ làm rất chuyên nghiệp, thật giả lẫn lộn, nhiều khi khó phân biệt được. Vì vậy chúng ta càng phải bình tĩnh để xem xét kỹ lưỡng. Ba nhìn hai vợ chồng Tuyết San tình cảm thế này thì giả làm sao được ạ?
Nếu có đóng giả thì cảm xúc sẽ không thật đúng không bác?
Ông Trịnh Phong nghe Giang Vũ nói thì nhìn qua con gái với con rể rồi thở dài.
Mấy đứa xem mà tự dẹp chuyện này đi, không lại phiền phức ra.
Vâng, con sẽ nhanh chóng dẹp ngay ạ.
Ông Giang Hảo châm trà cho ông Phong rồi tiếp lời.
Tôi hiểu là ông lo lắng điều gì. Tuy việc này là bọn họ có chủ đích từ trước để hại vợ chồng nó, nhưng mà ông đừng có lo lắng, cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Chúng nó cũng trưởng thành rồi.
Vâng.
Ông Hảo liếc qua con dâu cả thì nói thêm mấy lời với ông Phong.
Bây giờ cháu Vũ lên nắm quyền quản lý tập đoàn, Giang Minh cũng hỗ trợ phía sau, có khi tôi với ông lui về nghỉ ngơi được rồi.
Vâng, ông nói cũng đúng. Già rồi, tới lúc nghỉ ngơi thôi.
Có khi nhân đợt này hai đôi già chúng ta đi chuyến du lịch châu Âu nhỉ?
Vâng, ông cứ sắp xếp là tôi đi luôn.
Tuyết Lan nghe ba nói vậy thì vui vẻ hưởng ứng.
Ba với hai bác để con làm nhiệm vụ này cho. Con sẽ đặt vé, chọn nơi đi giúp mọi người. Nhất định con sẽ không để ba mẹ với hai bác thất vọng đâu ạ.
Vậy hai bác với ba mẹ cháu chờ tin tốt nhé.
Vâng.
Bà Kim Liên cười nói với ông thông gia.
Ông bà phong hạnh là nhất đi nhá. Tuyết Lan không những xinh đẹp lại nhanh nhẹn hiểu chuyện. Sau này ai lấy được con bé thì đúng là có phúc có phận.
Bà cứ quá khen, chứ cháu nó làm được gì được như thế.
Tôi nói thật đấy, tôi mà có thêm thằng con trai nữa, tôi cho mía ngọt đánh cả cụm luôn.
Cảm ơn bà đã khen cháu nó, nhưng nó còn nhiều khuyết điểm lắm.
Ôi trời, ai mà hoàn hảo được chứ. Tôi thấy như thế là quá giỏi giang rồi.
Tuyết Lan thấy mọi người cứ đem mình ra để làm chủ đề thì có ý lỉnh ra ngoài. Tuyết Sàn lúc sau cũng ra theo chị. Hai chị em kéo nhau ra ghế chỗ góc vườn ngồi thì Tuyết Sàn hỏi chị gái.
Chị đến đâu ra cái video đó vậy? Mà sao giống giọng chị ghê?
Là chị chứ còn ai vào đây.
Hả?
Cái video đó lâu rồi. Lúc ấy bọn chị đi sinh nhật bạn, mấy đứa nghịch ngợm quay TikTok ấy. May mà trang điểm vớ vẩn lên mặt nên ba mới không nhìn ra đó. Chứ làm sao mà trùng hợp thế được.
Em nghĩ chị là thánh nhân chắc.
Eo ơi, em không nghĩ là chị em mà cũng có lúc mưu mô phết.
Thì trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng phải nảy số chứ.
Nhưng mà chị lo sau đó bọn em định tính thế nào cho vấn đề này đây.
Chuyện thế này rồi em lại có cách.
Cách gì?
Tuyết San ghé tai chị mình nói nhỏ. Thì Tuyết Lan gật gù đồng ý. Nghe xong cô giơ ngón tay cái ra chiều khen em.
Bé của chị ngày càng thông minh đấy.
Chuyện
ở bên chồng giỏi có vẻ khôn ra nhiều đấy nhỉ.
Tại hạ quá khen.
Mà này, chị có cần em giới thiệu cho chị một anh giỏi như chồng em không?
Vớ vẩn.
Trợ lý Trần đấy, hay ra phết.
Ăn đòn đấy nhá.
Chị ở vậy cho nhàn thân, không nói với em nữa. Chị vào nói ba về đây.
Ơ, ở đây ăn cơm đã.
Thôi, nhìn mặt bà chị dâu của em là em ăn không có trôi.
Kệ, ăn với em một bữa không được sao?
Thích thì mai em về nhà.
Eo ơi.
Lúc này ông Trịnh Phong thấy hai con đi vào thì đứng dậy xin phép ra về, bởi vì cũng muộn. Hai ba con đi được một đoạn thì Tuyết Lan kể chuyện với ba mình.
Ba,
con cũng không giấu ba nữa, chuyện cái video đó là thật đó ạ.
Con nói gì?
Chính xác là lúc đầu cả em con và cậu Giang Minh không có tình cảm với nhau, nhưng vì ba mẹ hai bên ép quá nên mới có chuyện đó xảy ra.
Thế là từ nãy các con cố ý lừa gạt ba tiếp có phải không?
Ba bình tĩnh đã. Khi nãy vì có chị dâu của San ở đó nên chúng con bắt buộc phải diễn.
Ba, lúc đầu đúng là hai vợ chồng San không có tình cảm gì với nhau, nhưng bây giờ hai đứa yêu nhau thật rồi, ba mẹ cứ yên tâm.
Chuyện quan trọng như thế không nói để ba tính. Nếu mà chuyện hôm nay không bung bét ra, các con vẫn tính giấu ba sao?
Thì
các con dù thông minh đến đâu vẫn là con của ba. Ba trả lời hơn các con nhiều.
Vâng, con nhớ rồi, con sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Lại còn lần sau nữa. May là em con không sao đấy. Bây giờ hai vợ chồng nói thế, ba cũng yên tâm rồi. Chuyện này nếu mẹ con chưa biết thì cũng đừng nói gì cả. Hy vọng là từ sáng giờ mẹ con chưa cầm vào điện thoại.
Vâng, mà ba cũng yên tâm về chuyện của anh Vũ với cậu Minh nhé. Anh em họ ai làm cũng được. Chỉ là ba và bác Giang Hào chú ý tới ông Sang và con gái ông ta thôi.
Việc này ba với bác Hào có tính toán cả rồi. Cứ để cho ba con ông ta tự tung tự tác chán rồi sẽ có kết quả thôi. Con cứ mau chóng đặt mấy nơi để ba mẹ và hai vợ chồng bác ấy đi chơi cho khuây khỏa. Cũng là để cho ba con ông ta thấy mà lơ là cảnh giác.
Vâng, con hiểu rồi.
Tuyết San và Giang Minh sau khi tiễn ba và chị về thì hai vợ chồng đưa nhau lên phòng. Giang Minh vẫn còn nghe vợ, lo vợ nghe lại mấy cái lời anh nói sẽ đau lòng lắm. Nhưng ngược lại, San lại không có vẻ gì cả. Cô kéo anh lại giường ngồi nói chuyện vô tư. Anh này, chuyện thế này rồi thì mình cứ tát nước theo mưa đi anh. Em thật sự là không buồn chứ? Cô nhìn mặt chồng đăm chiêu thì ngồi sát lại anh hơn, bàn tay vân vê cổ áo chồng rồi nói. Lúc đầu em có hơi buồn, nhưng đó là lần đầu tiên em nghe được thôi. Còn hôm nay em không cảm thấy gì cả. Em nói vậy là sao? Thực ra chị Cát Phượng đã cho em nghe trước rồi. Ngay hôm sau mà em xảy ra chuyện ở trường đó, em định hỏi anh. Nhưng sao em nghĩ là không cần hỏi nữa, vì em tin là anh yêu em thật lòng. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Mình là đôi vợ chồng hạnh phúc, nên không cần sợ bất cứ dư luận nào. Có gì chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Thực sự lúc đó thì anh nghĩ mình không có tình cảm gì thì không nên ràng buộc nhau. Anh là đàn ông thì sao cũng được, nhưng em là con gái sẽ thiệt thòi cho em. Em hiểu mà. Nhưng mà ông trời cho chúng mình ràng buộc nhau rồi này. Cảm ơn em. Vợ chồng rồi còn nói câu đó làm gì chứ. Mà anh tính xem cách này có được không ạ? Em nói đi. Cô thì thầm vào tai của chồng, nói ra kế hoạch. Thì Giang Minh ngồi nhìn vợ ngây ngốc. Sau vài giây anh nhéo má cô rồi cười bảo. Vợ anh ngày càng giỏi thế nhỉ. Em vốn thông minh mà. Giỏi quá, thưởng cho vợ này. Ây da, anh khôn thế. Nhưng thích không? Không, ngày nào cũng bảo thưởng nhưng toàn là anh được hưởng thôi. Thế thưởng món này được không? Buồn em, sắp tới giờ ăn cơm rồi đấy. Đừng có mà... Giang Minh bế vợ nằm ra giữa giường rồi bắt đầu thưởng nóng. Giây phút thăng hoa đi qua, cô lại như chú mèo con gặp nước, nằm ủ rũ không buồn dậy. Giang Minh nhìn vợ như vậy thì cười nhéo nhéo mũi trêu cô. Có cần anh lấy cơm lên cho bà xã em ăn không? Anh biến xa em ra. Bóc lột sức lao động của em liên tục như vậy thì ai mà chịu được chứ. Em cứ nói oan cho anh. Lại chả thế, mới tối qua xong mà. Đó là việc của ngày cũ. Còn hôm nay là ngày mới, đâu có liên quan. Cái đổi dẻo miệng, dẻo miệng mà khiến vợ anh vui là được. Chả vui tẹo nào mới đứt hơi đây này. Anh xúc 2,5 tấn than, chả kêu mệt thì thôi. Anh ngày càng vô sỉ đấy, rớt hết liêm sỉ rồi. Với vợ, anh càng thích mất liêm sỉ đó. Vô duyên. Tuyết San quấn khăn vào người rồi đi thẳng lên phòng, mà không thèm tiếp lời ông chồng này nữa. Càng nói càng đi xa, xa mãi. Lúc sau cô đi ra thì Giang Minh cũng tươm tất trong bộ đồ mặc nhà thoải mái. Hai vợ chồng Tuyết San xuống dưới nhà dùng cơm thì Cát Phượng cũng lên xuống, sau đó cùng với Giang Vũ. Đợi cả nhà đầy đủ thì Giang Vũ lên tiếng. Ba mẹ, con tính là hết tháng này chúng con sẽ ra ở riêng à? Vợ con đang mang thai đấy, sao mẹ yên tâm để hai vợ chồng con ra ở riêng được? Mẹ yên tâm, hai người làm nhà mình sang đó cùng với con chăm vợ con là được rồi. Chuyện này... Ông Giang Hào lúc này mới lên tiếng. Các con lớn hết cả rồi, tự quyết định mọi thứ, ba không có ý kiến. Vâng, con cảm ơn ba. Ở nhà có vợ chồng chú Giang Minh chăm sóc cho ba mẹ, con cũng yên tâm. Ừ, hai đứa cỡ đâu mà thấy thoải mái là được. Vâng ạ, thôi ăn đi. Cát Phượng không nghĩ Giang Vũ từ sau buổi sáng nay nhận thức lại có nhiều thay đổi đến thế. Bao lần cô ta mở miệng ra bảo ở riêng thì không chịu, thế mà nay lại tự nguyện. Thế này thì tốt quá rồi. Ở với mình thì người đàn ông này nhất định sẽ theo mình thôi. Trước sau gì thì tài sản nhà họ Giang cũng sẽ là của mình. Cô ta ăn bữa cơm mà cảm thấy ngon miệng, cười nói chuyện suốt với mẹ chồng và em dâu như là thân tình lắm. Ăn xong, Giang Vũ đưa cô ta lên tận phòng, dặn dò cô ta nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cô ta lại chủ động ve vãn anh, điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Mà mỗi lần gần gũi là Vũ toàn chủ động. Nếu như là trước đó thì Vũ lấy làm rất vui, nhưng giờ đến chạm vào người anh cũng cảm thấy ghê tởm. Anh thấy cô ta đưa tay ra muốn cởi bỏ áo của anh, Thanh vội ngăn lại. Mang thai ở giai đoạn này cần phải cẩn thận, chúng ta cứ để tới giai đoạn an toàn thì làm được không? Nhưng em muốn. Mình khó khăn lắm mới có được con, phải cẩn thận chứ. Nhưng... Em ngủ đi, anh qua phòng làm việc chút rồi tới công ty luôn. Vũ, nghe anh, ngủ đi. Vũ nói rồi ra ngoài luôn. Anh không muốn ở lại với con người tệ bạc ấy một giây phút nào nữa. Cánh cửa phòng khép lại, Vũ bỏ bộ mặt hiền từ rồi bước thẳng tới phòng làm việc. Anh ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là cô ta sang, nhưng không phải mà là Giang Minh. Anh ra hiệu cho em trai ngồi xuống rồi nói:
anh cũng định gọi em sang nói chuyện. Em cũng muốn bàn chuyện này với anh.
Nói đi.
Chuyện video của em bị đăng lên mạng đó, em tính thế nào?
Anh thấy sao?
Được, anh định tới công ty luôn. Nhưng mà giờ em đi trước đi, anh tới sau.
Vâng. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ cũng về lại phòng của hai vợ chồng. Lúc này Cát Phượng vẫn chưa ngủ mà nằm đó nhắn nhắn. Thấy chồng quay lại, cô ta vội để cái điện thoại ra bàn rồi lại bắt đầu làm nũng.
Không có anh em không có ngủ được.
Ừ, anh cũng lo cho em và con nên anh cũng không tập trung làm được việc gì. Lại đây anh ôm cho ngủ nào.
Cát Phượng từ hôm có thai tới nay thì cô ta lại thích làm chuyện vợ chồng hơn. Nhưng Giang Vũ thì cứ phải tránh khiến cho cô ta bực bội. Giờ lại nghe anh mềm mỏng thì cô ta lại được thể làm tới. Cô ta cố tình vén cái váy lên cao rồi lại đưa tay cởi áo của Vũ ra. Nhưng Vũ lại khéo léo từ chối.
Đã nói là phải kiêng trong giai đoạn này cơ mà. Bác sĩ dặn rồi mà em quên sao?
Nhưng em muốn anh.
Không được.
Vũ.
Vũ trong lòng thấy khinh thường lắm, nhưng vì mục đích nên vẫn phải cố nhẫn nhịn mà khuyên nhủ cô ta.
Bây giờ chúng ta vì sự ham muốn của mình mà không may làm con thì sao? Thì tội con lắm. Với khó khăn lắm anh mới ngồi lên vị trí này được, thì vợ chồng mình cần phải giữ gìn tốt.
Cô ta nghe Vũ nói như vậy thì ngừng cái tay lại rồi nói:
anh lo cho vị trí của mình sao?
Đúng, anh nghĩ rồi. Bây giờ em và con mới là gia đình của anh. Em mất bao nhiêu công sức lo cho anh như vậy thì anh càng phải cố gắng. Anh vì em và con sẽ không để ai cướp mất vị trí này đâu. Tất cả phải là của chúng ta.
Anh nói thật chứ?
Ừ. Anh tính nhân tiện thằng Minh nó đang bị thất thế thì triệt hạ nó luôn đi, để khỏi ngáng đường anh.
Anh nói sao cơ? Anh muốn hạ em trai của anh sao?
Ừ. Nó vốn dĩ được lòng các cổ đông hơn anh. Bao năm qua anh là người chịu thiệt thòi nhất. Nên giờ có cơ hội anh sẽ không để nó ngóc đầu lên đâu.
Anh muốn làm điều này thật hả?
Nhân sự việc cái video của nó đang dùm beng lên thì cho nó bẹp luôn. Em giúp anh nghe phong phanh tìm đúng cái người đã loan tin xem đăng tải cái video ấy lên thì cứ cho thêm tiền người đó đi, để người ta đăng tiếp nữa đi. Nhớ làm tốt là được.
Cô ta vẫn còn chưa tin lắm nên lại hỏi lại:
anh muốn làm thế thật sao?
Ừ. Ai ngáng đường anh đều có chung số phận như vậy hết.
Thế sao lúc trưa nay, lúc ba của Tuyết San sang đây, anh lại cố giải thích cho ông ta làm gì?
Anh mà không làm như vậy thì lộ hết sao? Anh phải diễn là đứa con trai ngoan, anh trai hiểu chuyện biết bảo vệ em trai chứ.
Cô ta bất ngờ vì sự thay đổi của Giang Vũ nên vẫn chưa thể thực sự tiếp nhận.
Vũ nhận ra điều đó, anh tiếp tục nói:
em không tin anh ấy thì ngay ngày mai giáng chức nó luôn, để nó giữ cái vị trí giám đốc điều hành thôi. Vị trí phó tổng ấy cứ để trống đi. Anh còn phục chức cho em họ Ninh Tuyết của em về nguyên vị trí cũ nữa. Em thấy có được không?
Anh là vì em thật sao?
Ừ. Tất cả đối với anh bây giờ, em và con là nhất.
Vậy anh để ba em giữ vị trí phó tổng đó đi.
Không nên em à. Giờ một lúc anh làm việc nhiều việc quá sẽ khiến mọi người dị nghị. Em cũng bị nói ra nói vào, mà ba em cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Cứ để từ từ anh sẽ giải quyết hết. Đợi qua một thời gian anh sẽ để em toàn quyền quyết định.
Ngày tới đây thì cô ta cười mãn nguyện. Cô ta hôn Vũ cái chụt rồi nói:
yêu chồng của em quá.
Vũ bị bất ngờ, nhưng trong hoàn cảnh này anh phải chấp nhận sự va chạm đó, nên lại cố ra vẻ vui mừng nói:
vậy thì ngủ ngoan đi cho con anh khỏe nhé.
Vâng.
À quên, để tránh đêm dài lắm mộng, em nhớ tìm ngay người kia làm việc luôn đi, càng sớm càng tốt. Em nhớ chi cho người ta nhiều tiền vào thì sự việc sẽ nhanh hơn. Nhưng mà tìm được thì nhớ đưa đến gặp riêng anh ngay đó.
Vâng, em biết rồi.
Ngày hôm sau, cô ta chờ cho thông tin Giang Minh nhận quyết định giáng chức thì cuối giờ chiều hôm đó cô ta mới đưa người đăng đoạn video lên gặp Giang Vũ.
Vũ nhìn cô ta đưa người tới văn phòng của mình mà bất ngờ. Không nghĩ là cô ta lại làm việc nhanh tới vậy. Thế kết quả này thì đúng là cô ta đã tin anh rồi. Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi luôn đây giao dịch luôn để khỏi lộ mọi chuyện. Cô ta nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì mà cùng tên kia nói về kế hoạch hạ Giang Minh tiếp. Khi hai bên giao dịch xong, đối tượng bắt đầu nhận tiền thì bất ngờ thấy Giang Minh xông thẳng vào phòng. Cát Phượng đang trực tiếp giao tiền thì bị giật mình
nhưng vẫn lớn tiếng quát. Chú không biết gõ cửa hay sao? Mà từ bao giờ chú cho mình cái quyền tự nhiên như vậy? Chú quên là bây giờ đứng chú đứng ở vị trí nào rồi sao?
Tôi đã nghi ngờ các người rồi. Tôi đã có bằng chứng đây.
Bằng chứng gì?
Chị đang giao dịch bất chính đúng không?
Chú nói linh tinh cái gì đấy? Đây là việc của riêng của tôi.
Vậy chị nhìn về phía chậu cây cảnh kia đi, để tôi cho chị xem chuyện riêng của chị là chuyện gì nhá. Là chuyện vợ chồng chị cấu kết hại tôi có phải không?
Chú...
Giang Minh nói rồi đi về hướng chậu cây ấy, lấy ra cái camera nhỏ được giấu trong đó rồi giơ lên. Từ nãy vợ chồng chị và người kia nói những gì đều được ghi lại hết đây. Tôi sẽ công bố cuộc nói chuyện này lên cho tất cả mọi người biết thủ đoạn của vợ chồng chị. Tôi sẽ kiện mấy người.
Chú...
Người lạ kia thấy Giang Minh nói sẽ kiện tụng thì sợ hãi run bần bật. Vì chút lợi ích mà dây vào với ông sếp lớn này đúng là ngu rồi. Nhưng còn chưa hết lo lắng thì Giang Minh nói tiếp. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.
Giang Vũ lúc này mới đứng lên nói lời hòa giải. Chú Minh, chuyện đâu còn có đó. Chú làm dùm beng lên thì cũng không được lợi lộc gì. Chỉ bằng anh tính thế này.
Anh khỏi phải tính đi. Tôi không ngờ anh lại chơi tôi như thế đấy.
Giờ tôi ngồi lên cái vị trí này rồi, chú cũng không dễ dàng gì làm được tôi đâu. Nếu chú biết điều thì vợ chồng chú được làm tiếp ở đây. Không thể chuẩn bị cuốn xéo đi.
Anh...
Tôi tính thế này, tôi sẽ đứng ra đính chính vụ video cho chú. Từ nay cũng không có ai xì xào bàn tán về chuyện chú kết hôn giả nữa. Còn chuyện vừa rồi cũng coi như là không nghe thấy gì, biết gì đi.
Được, anh nói thì phải giữ lời đấy. Nếu không đừng có trách tôi trở mặt.
Yên tâm, ngày mai chính chị dâu của chú sẽ đứng ra dàn xếp vụ này. Chú yên tâm chưa?
Tôi bị hại chính là các người gây ra. Vậy thì tốt nhất ý, là mấy người tự biết làm sao cho mọi chuyện lắng xuống.
Nhưng mà đưa lại đoạn ghi hình vừa rồi cho tôi. Ngày mai khi vợ chồng của tôi được trong sạch, tôi nhất định sẽ không nuốt lời đâu.
Giang Minh nói rồi đi ra khỏi phòng. Tên người lạ kia vẫn còn đứng đó toát mồ hôi hột. Giang Vũ nói hắn về trước, có gì sẽ liên lạc sau. Tên đó đi chỉ mong nói thế là đi ra khỏi phòng liền, nhưng mà chân vẫn run lập cập.
Giang Vũ lúc này mới ra vẻ bực bội, đập mạnh tay xuống bàn. Cái dầm phát khiến cho Cát Phượng cũng bị giật mình. Cô ta nhìn chồng ngày càng không có cái vẻ nhu nhược như trước, tự nhiên lại có chút nể sợ. Còn đang mải nghĩ thì Giang Vũ lại quát tơ tiến hơn, khiến cô hỏi tội cô ta.
Anh đã bảo với em rồi, làm việc phải hết sức cẩn thận cơ mà. Thế mà em làm cái gì đây để nó nghi ngờ, rồi còn dám đặt cả máy quay ở trong phòng của anh thế này?
Em làm sao mà biết được? Mà nó vào phòng của anh mà anh không để ý sao?
Ngày nó vào mấy lần bàn chuyện anh đâu có để ý đâu. Với lại từ trước tới giờ anh cho phép nó tự nhiên ra vào đây mà, chứ cũng không có đề phòng.
Đấy cũng tại anh cơ. Anh nghiêm khắc hơn đi.
Anh biết rồi. Thôi chuyện đã như thế này thì sáng mai em cho mở cuộc họp báo giải thích về việc đăng đoạn video của nó đi. Đích thân em làm thì mới không có ai nói gì, mà cũng bịt được miệng của nó. Chứ không á, nó mà quăng cái đoạn ghi hình hôm nay lên á, thì vợ chồng mình có mà hỏng bét.
Tự nhiên...
Giang Vũ thấy cô ta cứ lẩm bẩm mãi thì hắng giọng nghiêm túc.
Cũng tại mình bất cẩn nên không cằn nhằn nữa. Em về chuẩn bị đi, nhớ làm sao giải thích cho rõ vào, để vợ chồng nó trong sạch thì vợ chồng mình mới yên ổn được.
Vâng, em hiểu rồi.
Vậy là việc của vợ chồng em trai đã giải quyết xong. Công nhận là cái cô em dâu này cũng lắm mưu mẹo đấy. Tự nhiên Vũ lại cười ra miệng. Phải lâu lắm rồi anh chưa thực sự có giây phút nào thoải mái vui vẻ, mà lúc nào anh cũng đầy tâm trạng. Việc của vợ chồng anh sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa. Xác định là chia đôi, có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ tới kế hoạch của em dâu, Vũ lại thấy mừng cho em trai vì lấy được người vợ biết chia sẻ, gánh vác cùng với chồng.
Như đã giao kèo trước, nên ngay sáng hôm sau, chính Cát Phượng đã phải sắp xếp cuộc họp báo để giải thích về vụ việc lộ video của Giang Minh trước đó. Cô ta cũng không thể để mình bị mất mặt, nên chỉ có thể giải thích video đó là giả, do một nhân viên không ưa Giang Minh nên cố tình hãm hại anh. Giang Minh không để ý chị ta làm bằng cách nào, mà chỉ để tâm xem chị ta giải quyết hậu quả ra sao, miễn là không còn ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng anh nữa. Và phải đính chính rõ ràng là vợ chồng anh không phải là kết hôn theo hợp đồng. Lúc này ở nhà, hai vợ chồng ông Giang Hào cũng đang ngồi phòng khách xem trực tiếp của buổi họp báo.
Ông Hào cười phấn khởi nói với vợ: "Tôi thấy đứa con dâu út của bà đúng là đáo để đấy."
"Lại chả thế, tôi chọn con dâu mà lại."
"Một mũi tên trúng hai đích mà lại chả mất chút công sức nào."
"Đúng là lại ông tôi ở bụi này. Hại người chưa kịp hả hê thì chính mình tự khai mình hại. Và giờ thì còn phải đính chính nữa, giải thích nữa. Các cụ nói cấm có sai, gậy ông đập lưng ông."
"Ừ." Nghĩ lại chỉ thấy thương thằng con trai của mình lấy phải người vợ thủ đoạn quá.
"Mà ông này, tôi cảm thấy chuyện này đã rõ như thế, sai đứa con của mình không lột mặt nó ra nhỉ?"
"Còn nhiều chuyện liên quan mà, bà cứ để chúng nó tự xử lý. Tôi với bà bây giờ chỉ vui vẻ hưởng tuổi già thôi, với lại chuẩn bị bế cháu nữa."
"Cháu có phải máu mủ nhà mình đâu mà ông mong."
"Tôi nói là con của thằng Minh ấy. Hai đứa chúng nó còn kế hoạch mà. Đợi con San học xong rồi thì đã có gì đâu.
Còn mấy tháng nữa thôi, mình cứ đi chơi về là có cháu.
Ôi giời, tính như ông á, có mà đến Tết
thì tính ra lại chẳng qua Tết là có.
Cái ông này toàn có tính cua trong lỗ thôi. Thôi đi chơi với mấy bà bạn đây, hôm nay tôi vui quá."
Ông Giang Hào nhìn vợ cười cười rồi lại tiếp tục xem tiếp, cho đến khi kết thúc hẳn cuộc họp báo mà thôi. Ngồi trầm ngâm một lúc, ông lấy máy gọi cho con trai lớn. Sau hai hồi chuông thì Vũ nghe máy.
"Dạ con nghe."
"Cái dự án sắp tới con phải chú ý nhiều hơn bên chỗ ba vợ con đấy."
"Vâng, con đang bàn với Minh đây ạ."
"Hai đứa cẩn thận đấy. Ba thấy vợ con nó không dễ gì ngồi yên đâu. Và ba nghe được tin chỗ công ty nhà Lâm An cũng tham gia đấu thầu lần này. Hai đứa nhớ y lưu ý."
"Ba yên tâm, lần này con lấy tư cách là người đứng đầu tập đoàn Giang Thị ra đấu thầu thì ba con ông ta không dám giở trò đâu ạ.
Minh sẽ giúp con làm việc khác."
"Ừ,
thế con cũng nhân dịp này mà thể hiện với các cổ đông đi."
"Vâng, con hiểu rồi ạ."
Tắt điện thoại, nhưng ông vẫn còn hơi lo lắng. Có vẻ bên ba con Cát Phượng không dám giở trò, nhưng bên công ty nhà ba con Lâm An thì chưa chắc. Con bé này vẫn còn lưu luyến thằng con trai của ông, mà hôm trước đến còn có ý định đem con bé ngốc Linh Đan ra làm mồi nhử. Xem ý định của mình thì vẫn phải đề phòng. Người thâm sâu như vậy, cũng may ngày đó con mình không lấy phải, không thì ông bà lại vô phúc rước phải hại cô con dâu rắn độc. Lúc này tại phòng làm việc của Giang Vũ, hai anh em vẫn đang cứ say sưa bàn bạc công việc thì trợ lý Trần nhắn tin là Cát Phượng đã về tới công ty. Giang Minh không muốn giáp mặt với cô ta, cũng như không muốn lộ mọi thông tin nên tránh đi trước. Giang Minh đi khỏi được một lúc thì cô ta cũng vào tới phòng của Giang Vũ với vẻ mặt bực bội, hành động vứt cái túi xuống ghế hậm hực nói:
"Bực cả mình."
"Chuyện nhỏ mà em, em bực làm gì? Mà cẩn thận không ảnh hưởng tới đứa bé đấy nhá."
"Chưa kịp làm cái gì đã phải giải oan cho nó rồi.
Nó đã mất tư cách ngồi vào vị trí đó, lại còn bị xuống chức rồi. Em còn nói chưa bị gì nữa sao?"
"Nhưng mà em muốn nó biến khỏi đây luôn cơ."
"Làm sao mà nó đi khỏi được chứ? Nó có cổ đông ở đây, với lại cả nhà vợ nó nữa. Thôi nhịn một bước đi, rồi trời quang mây tạnh. Còn thời gian thì sợ gì không có cơ hội, hại nó thảm hơn."
Cô ta nghe Vũ nói vậy mới thôi cằn nhằn, nhưng vẫn không quên vụ hôm qua.
"Thế anh lấy được đoạn ghi hình đó chưa?"
"Anh hủy rồi, không cần lo nữa."
"Vậy tốt rồi, giờ em muốn về nhà nghỉ một chút. Mấy đứa này đứa bé cứ làm em mệt mỏi quá, lại thêm chuyện này nữa khiến em khó chịu."
"Vậy để anh bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi."
"Anh không đưa em về sao?"
"Anh bận công việc quan trọng, em chịu khó về cùng với tài xế nhé. Giờ đang trong giai đoạn cần thể hiện mình với các cổ đông nên hai mẹ con phải thông cảm cho anh."
"Thôi được rồi, vậy em về đây."
"Ừ."
Giang Vũ đợi cô ta ra hẳn ngoài thì gọi điện cho tài xế:
"Cậu đưa cô ta về đi. Nếu cô ta không đồng ý thì theo dõi cô ta cho tôi."
"Vâng."
Giang Minh lúc này đang xem lại hồ sơ đấu thầu hạng mục sắp tới thì thấy vợ đến. Nhìn đồng hồ vẫn tròn chưa tới 11 giờ, anh ngạc nhiên hỏi:
"Xem tan học sớm thế?"
"Nay đổi lịch nên bọn em được về sớm."
"Sao thế? Không muốn vợ đến hay sao?"
"Làm gì có, là anh hơi bất ngờ thôi. Lại đây."
Tuyết San để ba lô xuống, đi lại sau lưng của chồng. Cô đưa tay lên bóp hai vai và phần cổ cho chồng rồi nói tiếp:
"Này mới xem tin tức, chị ta phải miễn cưỡng đính chính cho việc của chúng ta, chắc là sôi máu lắm nhỉ. Em nghĩ là anh phải cẩn trọng đấy."
"Em cứ yên tâm đi."
"Em vẫn lo, vì giờ Ninh Tuyết đã quay trở lại giúp chị ta rồi.
Em sắp tới cũng quay về làm, thì có anh đồng minh rồi còn gì.
Em thì giúp được gì mấy đâu, chủ yếu vẫn là hai anh thôi, nhưng xung quanh lại nhiều kẻ muốn hãm hại quá.
Có vợ anh thông minh thế này thì anh không sợ.
Anh còn đùa được sao?
Anh nói thật mà, vợ anh rất giỏi đối với chị ta.
Có ai mà khen vợ như anh không chứ?
Vợ anh thì anh phải khen, và giờ còn muốn thưởng cho đây này.
Giang Minh nói dứt lời là kéo vợ ngồi ngay xuống lòng của mình. Tuyết San bị bất ngờ nên kêu thành tiếng. Cô đánh vào tay của anh phản đối.
Bỏ em ra đi, lỡ ai vào thì sao?
Ai dám vào chứ?
Thôi bỏ em ra nào.
Anh thưởng xong thì bỏ.
Thôi ngoan nào.
Tuyết San bị Giang Minh khóa môi ngay tức khắc. Vợ chồng với nhau cũng lâu rồi mà lúc nào cũng nhắn nhít. Được hôn vợ thỏa mãn, anh mới buông cô ra, nhưng vẫn không cho cô rời khỏi ghế của mình. Để cô ngồi trong lòng, bàn tay lại nghịch tóc cô vuốt vuốt.
Em này.
Sao ạ?
Anh quyết định để anh Vũ làm vị trí đó, em có buồn không?
Không ạ, em tôn trọng quyết định của anh mà. Anh hay là anh ấy làm em đều ủng hộ. Với em tiền cũng quan trọng, nhưng mà anh mới là điều em cần nhất.
Cảm ơn em.
Hai vợ chồng ngập ngừng một chút thì San nói tiếp.
Mình chuẩn bị sinh con thôi.
Em nói gì?
Bây giờ anh nhàn hạ hơn rồi thì chuẩn bị làm ba thôi.
Thật không?
Em muốn ba mẹ hai bên vui vẻ hưởng tuổi già bên con cháu. Làm thì làm cả đời đúng không ạ? Em chỉ còn vài tháng nữa là học xong thôi. Em đặt mục tiêu sinh cháu cho ông bà trước. Nhiệm vụ hoàn thành, để con cứng cáp, em sẽ nhờ ông bà chăm con, rồi sẽ cùng với anh hỗ trợ anh Vũ phát triển tập đoàn ngày càng vững vàng hơn.
Cũng là một phụ nữ, cũng là một người vợ, lại ít tuổi hơn chị dâu rất nhiều, nhưng vợ anh lại luôn có những suy nghĩ tích cực và thấu đáo, luôn dành cho người khác sự quan tâm lo lắng. Giang Minh cảm thấy mình quá may mắn, ông trời đúng là yêu ái quá cho anh rồi. Anh rất xúc động, nhưng có nói bao nhiêu lời khen lúc này cũng bằng thừa hết. Anh cúi xuống hôn lên trán của cô, chỉ nói đúng một câu.
Anh thấy mình là người đàn ông giàu có nhất thế gian.
San thấy chồng dạo này hay nói mấy câu ý tứ thì cười cười trêu.
Anh lại đang tưởng tượng cái gì đấy?
Vậy tính cho em xem có tất cả bao nhiêu cái sổ đỏ nào, bao nhiêu ký kim cương rồi mà kêu giàu có.
Những thứ đó không thể so sánh với thứ mà anh đang sở hữu.
Thứ gì mà bí mật thế?
Người ta cái gì cũng có, nhưng không bao giờ có được em. Và em là tài sản vô giá của anh, chỉ riêng anh mà thôi.
Tuyết San hạnh phúc nhìn chồng đắm đuối. Cái người này ngày càng dẻo miệng thôi, cứ làm cho người ta cảm động. Cô vòng tay ôm cổ anh rồi nói nhỏ.
Ai chỉ cho mà ngày càng xến sẩm thế?
Anh yêu vợ là tự nói được mà.
Thật hả?
Ừ, nếu mà không tin ý, anh làm cho tin nhá.
Lại chuẩn bị nhây hả? Nhưng đây không phải là ở nhà đâu.
Thế lát về anh làm cho em tin nhá.
Chỉ vậy là nhanh thôi.
Nhìn chồng cười rạng người mà Tuyết San thấy ấm lòng lắm. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp anh và được lên duyên vợ chồng. Cả hai đang trong tình biển tình, anh có điện thoại gọi tới. Cô vội đứng tránh qua một bên để anh được thoải mái hơn. Trong lúc chờ anh thì cô sắp xếp lại bàn làm việc, vô tình nhìn thấy hồ sơ dự án mới. Nhìn cái tên công ty là EverM quen quen thì cô lật qua xem thử.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Giả của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.